Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Khen ngày 30 tháng 5 năm 1982 được các bạn. Hôm nay tôi lại phải tạm xa các bạn trong một thời gian trên 3 tháng. Trong hành trình du thuyết do sự phát tâm của các nơi đã yêu cầu và sự hiện diện của tôi, nơi đó cũng không ngoài sự khuyến khích tu học cho mọi tâm linh tự thức và tự tiến. Mọi nơi đã nhận thức rằng đây là một đường lối để trở về với thực chất của chính mình, để chúng ta có cơ hội bước chân tiến tới một cuộc hành hương xứng đáng hơn, sáng suốt hơn, kiên nhẫn hơn, nếu mọi người chịu trở về với chính họ. Nên đường lối tu học của Pháp Lý Vô Vi, khoa học Huyền Bí Phật Pháp này, để cho mọi người tự thức và tự trở về căn bản sẵn có của chính mình, không có sống trong cái chỗ ảo mộng, trở về với thực chất và để rõ năng tiến sẵn có của chính mình, không còn bị sự phỉnh phờ của ngoại cảnh nữa. Nhưng mà các bạn đã thấy rõ cuộc đời này, tôi đã thường phân tích cho các bạn thấy rằng sự trần trược nó xâm chiếm các bạn vô cùng, từ hành động này ra đến hành động nọ. Tại sao hàng tuần tôi kêu gọi các bạn chỉ hướng thượng để tự giải, thay vì ôm ấp trong con tim phàm giới mà để thu hút những sự động loạn rồi tạo cho sự chán ngán của chính mình. Ngày hôm nay các bạn đã ý thức rõ và có cơ hội để nghe rõ và thu văn những lời nói của tôi, để các bạn tự tìm lấy các bạn và hiểu các bạn nhiều hơn. Mọi người đều có một cơ hội độc lập nhân quyền rõ rệt trong cái phần hồn sáng suốt của chúng ta. Chúng ta bước vào tu vô vi là tu bổ sửa chữa phần hồn, chứ không phải dùng lý thuyết va biếu mà đạt tới đâu. Cho nên trong thực chất của người hành giả là phải tự tu thiền khắc phục lấy những bản chất tâm tốt sẵn có của chính mình, nhưng họ mới tiến tới sự sáng suốt. Nhưng mà hành trình đó các bạn phải hành, không có ai hành giùm các bạn được. Luôn luôn tôi đã nói, đánh thức tâm thức của các bạn, chính tôi là người đã thực hành từ giai đoạn một và đạt tới những sự sáng suốt hàng tuần để đem ra công hiến cho các bạn, và để thấy rõ thực chất của chúng ta và khả năng của mọi người đều có, chứ không phải riêng Phật Pháp có, riêng Đức Phật có. Tất cả mọi người chúng ta đều có, cho nên các bạn có tâm thức về luật. Đó là điều đáng quý. Biết phê bình thiên hạ, chúng ta phải biết phê bình chúng ta, để tìm hiểu lấy sự sai lầm sẵn có của chính chúng ta. Sự ô trượt tâm tối chính mình đã tạo cho mình không có lối thoát. Mình tìm con đường đạo để học tu tiên. Nhưng mà tới giai đoạn tâm thức mở thì chúng ta có quyền phê luận để tìm hiểu một đường lối sáng suốt hơn. Cho nên đó không phải là đường lối đã phá. Vì âm thanh của các bạn không phải chính của các bạn. Ý tưởng các bạn không phải chính ý tưởng của các bạn. Tại sao tôi nói như vậy? Các bạn thấy rõ rằng nhiều khi các bạn nghĩ ra như vậy nhưng mà không phải vậy. Lời nói các bạn nói ra nhưng mà rốt cuộc các bạn phải ăn năn hối cải. Đó là không phải của bạn. Toàn là của cả càn khôn vũ trụ đóng góp, là ý chí của Thượng Đế chuyển giải và phân thức để đánh thức tâm hồn của các bạn mà thôi. Cho nên các bạn phải hiểu rõ rằng chúng ta ở trong hành trình tu học có Thượng Đế ân ban, có Thượng Đế nhiều tiếng để phá sự mê chấp sẵn có của chính mình. Nhiều người biết phê luận trong mê chấp nhưng mà không biết làm sao giải tỏa được lối thoát của chính mình. Nhưng mà cái nguyên ý rất tốt cũng là đóng góp cho quần chúng, để cho họ nghe rõ âm thanh của chính sự ngu muội của chính mình, rồi họ phê bình, rồi mình mới học thêm. Cái đó cũng là điều rất quý. Cho nên các bạn đứng lên nói chuyện, các bạn dám phê bình bất cứ một chuyện gì, là số cuộc các bạn sẽ gặp hai điểm tốt trong tâm thức của các bạn. Không sao, vì mỗi người ở chúng ta đều có sự sai lầm, đều có sự tâm tối, chúng ta mới tu học. Nếu chúng ta là đấng trọn lành, chúng ta không có tu học. Chúng ta hàng tuần không có nhóm họp, gặp mặt với nhau để sửa chữa và thăng tiến, chứ không phải để củng cố cái sự tâm tối nữa. Vì định luật sanh lão bệnh tử không cho phép chúng ta củng cố sự tâm tối, mà chúng ta phải tiến tới, phải hành để học cái sự sáng suốt sẵn có của cả cả không vũ trụ. Và trong tâm thức của chúng ta cũng đã có sự tương ứng sáng suốt đó, chúng ta mới học được. Cho nên các bạn có cơ hội rất nhiều, nơi góc nào, trời nào các bạn cũng là tu học, chứ không có bao giờ các bạn bỏ. Các bạn có gia trang đối diện với vợ các bạn cũng học, nói chuyện với chồng các bạn cũng học. Nhiều tiếng nói nghe gây gắt không chịu được, nhưng vì sao không chịu được? Vì tâm thức của các bạn không quảng đại, không sáng suốt, không thanh tịnh, thì các bạn còn ở trong chấp mê, các bạn nên nghe tôi nghe qua được chịu không được. Nếu chúng ta tin có Thượng Đế, tin có Chúa, tin có trời, tại sao trời chịu được, chúng ta chịu không được? Chúng ta mới thấy sự ngu muội tâm tối sẵn có của chúng ta, và chấp nhận phê luận sự tâm tối của chính mình. Thiếu nhẫn học không được, và đâm ra chấp mà dẫn hơn, muốn xa cách, đó là đau khổ vô cùng. Vì phủ nhận thực chất của chính mình, và thực chất của chính mọi cá nhân đều là sáng suốt thanh tịnh, nhưng mà không chịu phủ nhận, đâm ra hướng ngoại động loạn, thành ra không tiến nổi, càng ngày càng chậm trễ. Thế gian kêu là càng khùng là vậy. Mà khùng của thế gian và khùng của đạo hai cái khùng khác nhau. Khùng của thế gian là không có lối thoát, bực tức sân si, trở về dâm tánh, thiếu kiên nhẫn. Còn khùng của đạo càng ngày càng mở, càng khai triển, càng chấp nhận, càng sáng suốt, càng minh mẫn, thì khùng của đạo nó vậy. Vì sao? Nó không tranh đấu với thế gian, và nó không giành giật của cải của thế gian, nhưng mà chính nó phải giữ lấy phần sáng suốt để nó thăng hoa. Nó nhường nhịn tất cả như mọi người, mà trong sự động chạm đó là sẽ đi tới một cái giải pháp tốt đẹp. Cho nên các bạn đừng có lo âu rằng chúng tôi tu với sự thanh nhẹ, ngày nay lại có những cái chuyện kích động xảy tới với chúng tôi làm cho chúng tôi buồn bực. Các bạn còn yếu hèn, các bạn mới buồn bực. Nếu các bạn là thương dũng tiến, các bạn không có buồn bực. Các bạn thấy bất cứ một khía cạnh nào của Thượng Đế, của các mọi trạng thái ở cả không vũ trụ đều xây dựng và dẫn tiến các bạn. Các bạn nên cảm ơn hơn là các bạn buồn bực. Từ đó các bạn học, các bạn không bao giờ còn kẻ thù nữa. Các bạn sẽ lấy tình thương và đạo đức tâm chính tất cả, không còn kẻ thù. Phải yêu thương và xây dựng tha thứ mới là đứng đắn một người những tu học. Còn nếu các bạn còn chấp nói trời ơi tôi vô phước qua, tôi gặp cái đạo này nên sao mà nó lộn xộn, không có lộn xộn, chính bạn lộn xộn mà thôi. Cho nên nhiều người nói trời đất xoay chuyển, cây cỏ rung rinh, không phải cây cỏ rung rinh, chính tâm các bạn động mà thôi. Tất cả mọi mọi đang làm biết theo chiều hướng sẵn có quy định cho chính nó, mà đó phần đó là phần của Thượng Đế đã an ban cho nó tiến hóa. Những người thế gian bị nhồi quả cũng là Thượng Đế thương yêu mới cho nó cơ hội để điêu luyện trở nên một phẩm chất tốt đẹp cao siêu, dũng tiến hùng mạnh hơn, chứ không phải đưa cho nó đi tới lụng bại yếu hèn ỷ lại nữa. Cho nên cơ trời xây dựng mãi mãi, thay đổi mãi mãi cả càn khôn vũ trụ. Đây rồi các bạn thấy những cái chuyện vô lý sẽ xảy lên trên bánh đất này, chết chóc một cách vô lý. Chỉ điểm là để mà thấy chuyện không xứng đáng ngay trong gia đình cũng xảy ra những cái chuyện bất ổn định cho nội thất, cũng là trong chuyện không xứng đáng mà thôi. Vì sao? Vì chúng ta thiếu thanh, cho nên chúng ta mới tạo ra những cái đường lối không minh bạch. Khi chúng ta thanh định rồi, chúng ta mới thấy không xứng đáng. Thế nên tôi làm thân còn hơn. Cho nên chúng ta người tu có cái phương thức để tự chế là có lưỡi răng kề răng niệm Phật. Bất cứ trường hợp nào xảy đến, các bạn chỉ niệm Phật để hóa giải. Mà sau cái niệm Phật đó, các bạn lại học hỏi rất nhiều, và các bạn để thu thập được những cái gì đối phương đã cống hiến các bạn. Các bạn thu thập được cái ý chí tốt lành của họ. Họ muốn nhưng mà họ chưa làm được, thì lúc đó các bạn mới lại kẻ thù của các bạn trở nên bản thân. thì cứu cả hai, chứ không có phải rằng giết một cứu một. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng đi sâu vào mỗi đạo, càng ngày càng thấy rõ cái luật quân bình và giá trị của luật quân bình là gì. Cho nên các bạn tu theo cái phương thức tự do này, khai triển này, lập lại trật tự thì chính thể xác của các bạn, cái ý chí và cơ năng khai triển của các bạn, thì các bạn thật sự là cái thước đo lường khắp các nơi. Các bạn thực hành một thời gian rồi các bạn thấy rõ. Thấy rõ tôi ngu, thấy rõ tôi tâm tối, thấy rõ tôi đê hèn. Các bạn chịu nhìn nhận với công chúng là các bạn được tiên rồi. Vì thực chất của các bạn, chất của chúng sanh. Mà các bạn chỉ nhìn nhận sự sai lầm của các bạn là các bạn nhiều tiếng tất cả tâm linh. Cho nên giá trị vô cùng nếu các bạn chịu ý thức rõ, thì không bao giờ các bạn nuôi dưỡng sự tự ái tâm tối nữa. Và các bạn sẽ phụng sự sự sáng suốt của cộng đồng, kể cả chư tiên chư Phật. Các bạn mới thật sự là đi tới cái con đường khai triển quân bình, tả cũng như hữu, không có theo một chiều hướng nào hết. Chính cái đường lối này lại xây dựng và đem lại con người trở lại sự sáng suốt quy mô và ổn định thật sự, quên mình vì đại chúng ở tương lai, quên mình, nói quên mình tại thế gian mà thôi. Cái kỳ thật sự sáng suốt của nó luôn luôn thức giác và hòa. Cho nên chúng ta không dùng cái phàm tâm, nhưng mà dùng trung tâm bộ đầu để hóa giải, dùng trung tâm bộ đầu để khai triển mọi năng khiếu sẵn có của chính mình, thì chúng ta không còn sự yếu hèn nữa. Và chúng ta luôn luôn chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến, chúng ta cũng chấp nhận, vì chúng ta sống với Phật hồn và Phật hồn đang sống với Thượng Đế. Thượng Đế là đấng vô cùng, Thượng Đế có củ cải vô cùng, có tâm thức sáng suốt vô cùng vĩ đại, mà chúng ta đang sống với Ngài hằng hữu trong nội thức của chúng ta. Và chúng ta vun bồi chân tâm của chúng ta để hòa cảm với tâm thức sáng suốt đời đời bất diệt của Ngài. Lúc đó các bạn mới thấy khả năng của các bạn. Các bạn đã sống trong cái cơ thể quyền vi sáng suốt của Ngài đã cấu tạo cho các bạn. Và các bạn đã được cơ hội học trực tiếp thực hành những cái bài đã quy định như sanh lão bệnh tử khổ. Rồi đây mọi người chúng ta sẽ tiên tập. Nếu các bạn không đồng hành như vậy thì các bạn không bao giờ tay nắm tay được. Các bạn đồng hành và ý thức rõ nguyên lai bổn tánh, và ý thức rõ những gì của Thượng Đế đã an ban với các bạn, thì các bạn mới thật sự tay nắm tay đồng hành. Dùng lý thuyết nói rằng tay nắm tay, nhưng mà không có bao giờ đi chung, đi riêng. Tà cũng nói tay nắm tay, cướp giật cũng nói tay nắm tay. Còn đây này chúng ta không có, chúng ta tự thức và tự đi, và đi tới một cái giới vô cùng. Đó là mới là tay nắm tay, chứ không phải rằng lợi dụng trong cái thế đạo làm lợi cho cá nhân. Đằng này không có, đằng này phải cống hiến những cái gì sẵn có của chính mình. Chúng ta ăn một trái mười, một hộp gạo của chúng sanh không phải dễ có, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới tạo được một hộp gạo cho chúng ta ăn. Chúng ta không có quyền phung phí, và chúng ta lại có quyền học hỏi để ý thức được để ăn ban những gì cho chính chúng ta, nhưng hậu chúng ta mới cống hiến được mọi chúng sanh tại thế. Cho nên cái khoa học này nó khó khăn, đòi hỏi cho các bạn rằng phải trở về với tâm thức, thì tình đời nó phải có sự phản loạn. Vì hồi nào các bạn đi theo chiều hướng quy định của đời, khống chế của đời, nhưng mà các bạn trở về tâm đạo thì các bạn mới xa đời. Mà trong cái xa đời đó thì các bạn sẽ có đời rõ nhiều hơn. Rồi các bạn hướng thượng rồi thì các bạn thấy hết. Trong đời có đạo thì các bạn mới thật sự sống của trong đời. Còn nếu mà các bạn chưa thấy rõ trong đời có đạo thì các bạn chưa sống ở trong đời, mà chúng các bạn là bị tà tâm mà thôi. Tà tâm là gì? Tà tâm là bản chất tự đắc của các bạn. Tưởng tôi là học cao, tôi hiểu nhiều, tôi phân rõ rệt, nhưng mà rốt cuộc tôi cũng vẫn ngu muội như ai, vì tôi chưa thấy được chắc của chính tôi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Chủ trương của vô vi là gì? chủ trương của Vô Vi là tự thức, tự khai triển lấy chính mình, mở thức hòa đồng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, đi tới vô cùng.
Vô Vi có phải là một tôn giáo không?
Vô Vi không phải tôn giáo, trong không nó còn không nữa mới là Vô Vi. Sự thanh nhẹ nó mới tiến tới vô cùng. Mọi người đều có trong óc nguyên lý của cuộc sống của nhân sanh đều có.
Thiền cần ý, thân và khẩu hợp lại thành một. Pháp soi hồn có liên quan gì đến tam mật không?
Pháp soi hồn là chủ phía trên giải tiến, trụ khí tinh trụ thì liên hệ với tinh ba của càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta vừa làm người và vừa biết hồn chúng ta. Vì tinh ba của chúng con người đẻ ra con người, mà tinh ba liên hệ với vũ trụ là thành một hình ở tiên giới có thể tiến qua được. Đời đạo sống tu, đời là chúng ta được bình an, bớt dục là con người sẽ bình an. Đạo là thấy được và thức được, nhận được những sự thanh nhẹ của bề trên, và chúng ta hòa đồng với bề trên để mà tiến, thì chúng ta không có bị lệ thuộc và sợ chết ham sống nữa, lúc nào cũng vui trong thanh tịnh.
Thưa Thầy, tại sao gọi là tu tâm?
Tu tâm là ở đời họ nói tu tâm là tâm tôi không làm bậy, tu tâm cái gì mới không làm bậy. Nói ăn cũng đủ bậy rồi, từ nhỏ tới lớn là ăn thịt không cũng đủ bậy rồi. Làm sao mới biết cái vị trí của cái tâm? Người tu Vô Vi nhờ soi hồn, niệm Phật, Pháp Luân Thường Chuyển, trung tim bộ đầu khai triển, hòa hợp với thanh quang bên trên, thì việc gì rắc rối chúng ta hướng tâm về đó là giải quyết được liền. Đó là tâm thật của người tu Vô Vi, tâm thật của phần hồn để tiến hóa. Chứ người đời không biết tâm, tưởng là con tim này trật rồi, cái tâm này nó mới là đúng. Điển tâm mới là thật sự tâm.
Chúng tôi xin đọc thêm một phần của câu hỏi trên. Tại sao khi con đọc kinh sám hối mà con lại buồn ngủ, mà khi đọc xong bài kinh này con không buồn ngủ nữa? Cứ mỗi lần đọc là phải bị như vậy. Như vậy có phải là nghiệp nặng không?
Sám hối ăn năn là phải sửa, chứ không phải đọc kinh là sửa được. Đọc là cũng như ỷ lại mà thôi. Sửa nguồn gốc do đâu mà chúng ta có ác ý nói xấu người khác? Nguồn gốc do đâu tâm ta thiếu thanh tịnh? Pháp Lý Vô Vi có phương pháp tu để giải trượt và đem lại con người trở nên thanh tịnh, thì tự nhiên nó mạnh mẽ và nó không có nghĩ chuyện sai lầm của người khác mà để tạo cho tâm thân nó bất ổn. Còn khi mà đọc kinh sám hối mà tâm mình không sửa, đọc thôi, đọc ở bề ngoài thôi, thì nó phải buồn ngủ hay là nó mệt, nó thay đổi bất thường. Còn cái này sửa, tự nhiên nó vui, nó khỏe. Lúc đó nó thấy nguyên khí của trời đất, thanh khí điển hóa sanh vạn vật, nó chung sống với thanh khí điển thay vì sống với sự tranh chấp của trường đời ô trược.
Bạch Thầy, Pháp Lý Vô Vi khoa học huyền bí Phật Pháp có phải là một pháp môn về thiền không?
Đúng, nó là pháp môn về thiền, nhưng mà tại sao phải đặt nó dài như thế như vậy? Pháp Lý Vô Vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Pháp lý là chúng ta đang lý luận cái gì cho nó rõ ràng. Vì những người đi tới cực độ rồi muốn tìm một lối thoát, phải lý luận cho nó rõ rệt cái việc đó, có bị lừa gạt không, bị sai lầm không. Pháp lý cho nó tròn trịa, không bị mê mọt. Vô Vi là đi tới không không. Trong cái không mà nhỏ nhất cũng không, nhất trần bất nhiễm. Thì cái đường lối này có thể dẫn tới được không? Mà nó phù hợp với cơ tạng của chúng ta đây không? Khoa học là cơ tạng biến chuyển của cơ thể và tình trạng nguyên sinh hiện tại của cả càn khôn vũ trụ đang tiến hóa. Nó thích hợp là Phật. Huyền bí là cái sự căn bản của thần thức của con người được cởi mở đi tới đích thành Phật. Phật Pháp thanh tịnh. Phật Pháp là thanh tịnh. Hiểu mình không? Tìm ra ta không? Phật Pháp là tôi tìm ra. Cho nên cái phương pháp này nó đi từ giai đoạn một Chứ không đi nhảy vô cái pháp này thì đi một loạt năm cái này không được. Cái pháp lý để đi gặp lại trật tự rồi, cái lời nói ổn định và phân tách càng ngày càng rõ, cho những người mới vô tu nó càng ngày càng thắc mắc. Thắc mắc là chứ để tiến về pháp lý, có thắc mắc mới có câu hỏi, mà có câu hỏi mới có thắng qua. Cho nên những cái câu hỏi đó lặp lại trật tự, nói những giai đoạn pháp lý. Rồi lần lần đi tới cái vô vi thì thấy cái người nó thanh nhẹ, không còn cái tu, không còn cái ta, không còn cái tự ái, không còn cái độc tài, không còn cái ghen ghét nữa. Nhất trần bất nhiễm rồi, cái tâm lúc nào cũng thanh thản và cứu độ tất cả mọi người. Khoa học luôn luôn học thờ, lời nói học thờ, giải thích học thờ, ăn uống làm việc cái gì ai cũng thích được. Chúng ta qua nguồn bí Phật Pháp, luôn lúc thiền ta được giao cảm trong cảnh hư không đại định, biết tìm kiếm cái sai quấy mình và dự định cho tương lai thế nào, rõ ràng mình nắm từ giai đoạn một để tiến qua tới vô cùng. Cái pháp này nó phải đi từ giai đoạn một, cho nên bạn nào muốn vô tôi từ tôi đi nhìn tám nhìn không được, ông cũng khổ lắm. Đi qua cái pháp đi chứ tôi ta vô cùng tất quả nhận đi tập pháp.
Bạch thầy, vậy cái pháp môn này
khác
với các pháp thiền khác như thế nào?
Những cái pháp thiền khác rốt cuộc không có khác cái gì, nhưng mà tùy theo cái sự dẫn dắt của người truyền pháp mà thôi. Người trình độ của người truyền pháp tới đó thì chỉ dẫn dắt tới đó mà thôi. Còn nếu mà đem cái pháp của họ về vượt trên vô vi giải thích cho tôi giải thích thì nó cũng y như cái này mà thôi. Bởi vì họ bước vô điểm giới thì nó cũng vậy. Nếu họ chỉ thực hành về điển giới thì nó cũng vậy mà thôi. Nhưng mà những người truyền pháp đó họ mới có trình độ đó mà thôi, thì họ chỉ giải thích tới trình độ đó. Rồi qua cái trình độ đó, cái người mà truyền đó bước tới trình độ đó, họ sẽ vượt lên một cái trình độ khác nữa. Rồi không phải trở về vô vi, rốt cuộc phải trở về vô vi. Cái pháp nào cũng phải trở về vô vi mới là thành đạo.
Vậy thì sao pháp môn này còn gọi là pháp môn tu xuất hồn?
Xuất hồn là bởi vì cái pháp môn này là cho chúng ta thấy rõ đừng có nhầm lẫn hồn với xác là một. Cho nên người thế gian hiện tại, khoa học hiện tại là chỉ biết cái xác không biết cái hồn. Hỏi tại sao đừng nhầm lẫn hồn với xác là một? Bởi vì nếu mà hồn với xác là một thì trong nhà xác cái trường nó có thể đứng dậy đi hết rồi, người đó có nằm đó cho người ta đi chôn, thấy không? Thì cái hồn nó riêng biệt với cái xác. Hồn là chủ của cái xác, mà cái hồn là đi tới vô cùng tận. Cái hồn hòa tan trong cả càn khôn vũ trụ được, còn cái xác chỉ giới hạn mà thôi. Cho nên phải xuất hồn là trở về với sự sáng suốt vô cùng của chính mình, mới thấy rõ mình đi và thấy rõ mình từ ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên đừng quên cái hồn chúng ta là sáng suốt vô cùng, mà tự đem lại sự tâm tối là tự đọa lấy mình mà thôi. Cho nên các bạn phân tích rõ, nếu xác với hồn là một thì tôi vô nhà xác chiêu xác đứng dậy đi rồi. Bây giờ tôi vô nhà xác chiêu xác không đứng dậy thì tôi khác biệt hơn xác ở chỗ nào? Là hồn tôi còn sở tại, hồn tôi đang học hỏi thì học tâm tôi phải đi một sự hồn.
Thưa thầy đã nói như vậy, sao thầy còn khuyên các đệ tử khi hành thiền giáo nghiệp xuất hồn thì là khổ, cần chú ý đến cái tâm nhiều hơn.
Cho nên cái việc xuất hồn mà không tâm đó, là cái hồn đó là khổ, chỉ có cái vía mà thôi, cái ảo ảnh muốn đi. Còn cái tâm đi thì thật sự là cái hồn thật sự. Cái hồn nó phải có cái chủ tâm, cho nên chú ý cái chủ tâm. Còn nếu bây giờ tôi muốn xuất hồn thì đó là ảo ảnh, hiểu chưa? Rồi dùng tâm để đi tới đích khác là đi làm việc và hòa tan với cái cơ năng của thượng đế, nó mạnh và thật sự hơn. Còn cái kia tôi muốn xuất hồn cái đó là ảo ảnh. Thì người đi nhưng mà không đi tới đâu, còn cái này khác. Cái này cái tâm là khác. Cái trung tâm nó mới hòa trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ. Nó vừa đi đi lâu, đi để làm việc đời đời, đi để sáng suốt đời đời, đi tới chỗ bất diệt đời đời. Nó mới thật sự là một cái hồn truyền thông. Thưa giáo sư.
trời xây dựng, nhớ đời dạy ta. Học thêm chữ nhân chữ hoa, học qua đời đạo, học xa học buồn, học sao trở lại về nguồn, học buông chân chừa, học xây đắp tình, học cho sớm đạt chữ mình, học thương học nhớ quy hình trời ban, học cho thông suốt tâm an, học mang thượng trí, học bàn thượng căn. Học phần giải đáp khó khăn, học ăn học ở, học nhân đạo hoa, rõ mình rõ thấu cái ta, Trung Hoa thuận tiến, Trung Hoa đến nơi.
Thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vovi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Học trở lại về nguồn, học buông chân trước, học xây đắp tình, học cho sớm đạt chữ mình, học thương học nhớ quy hình trời ban, học cho thông suốt tâm bàn thượng căn, học phần giải đáp khó khăn, học ăn học ở, học nhân đạo hoa, rõ mình rõ thấu cái ta, Trung Hoa thuận tiến, Trung Hoa đến nơi.